This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tôi xin được chào bạn Tiến Dũng. Hôm nay bạn khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tín. Cảm ơn anh Tiến Dũng, lúc nào cũng khỏe, chỉ có lúc bệnh là không khỏe thôi anh.
À, cái đó là chính xác rồi đó, cái đó là chính xác rồi đó. Hôm qua cái thời tiết như quý vị cũng như Tiến Dũng thấy là bầu trời cũng ui ui và cái nhiệt độ cao thấp cũng giống như ngày hôm nay trời tiết cũng giống như ngày hôm qua, cái trời cũng ui ui vậy, không biết là tình hình kinh tế thị trường của ngày hôm nay có giống như ngày hôm qua giống ngày hôm nay bạn?
Đúng như vậy Hoàng Tín, thị trường chứng khoán ngày hôm nay giống ngày hôm qua giống ngày hôm kia, và ngày hôm kia thì lại giống ngày hôm nay. Cái thú vị, Dow Jones thì lên 26 điểm, hiện tại là 24.772 điểm, và Nasdaq thì lên 15 điểm, hiện tại là 6.952 điểm. SP500 thì lên 3 điểm, hiện tại là 2.683 điểm. T-Note 15 là 2.44%. Dầu thô thì giảm 23 xu, một thùng dầu thô là 59.78 đồng. Một euro đổi được 1.19 đồng. Vàng thì lên 2.30 đồng mà vàng hiện tại 1.289 đồng 80 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.80%, từ rồi cao nhất là 3.78%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.17%, từ rồi cao nhất cũng là 3.17%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.430.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.510.000 đồng cho một lượng. Cái thưa vị, bản tin đầu tiên là bản tin rất là lợi cho FedEx and UPS, vì theo như cái khảo sát đầu tiên của Optoro thì họ nói rằng có khoảng 90 tỷ Mỹ Kim về giá trị những món hàng sẽ được trả lại vào cái dịp từ đây cho đến khoảng cuối tháng 1 của thưa vị. Vì cho biết rằng mỗi năm theo thông thường là khoảng 25% những món quà mà người ta không muốn hay là không vừa ý hay là không đúng sai vân vân, họ sẽ trả lại, cái thưa vị. Và điều này là tốt, rất tốt cho FedEx và UPS. Một lần gửi đi, bây giờ một lần lại gửi về thì lệ phí gọi là cước phí họ cũng là thấy lấy bằng nhau. Và FedEx cũng đã set up rất nhiều chỗ để chúng ta tiện mà drop off những cái supermarket, những cái truck store, chẳng hạn như là 7.500 cái địa điểm như Walgreens, hoặc là chúng ta vào Kroger, Albertson supermarket, những nơi đó chúng ta có thể drop off cho FedEx. Rồi UPS thì có khoảng 27.000 địa điểm để chúng ta thể drop off, chẳng như dry clean hay là warehouse stores, chúng ta đến đó mà để trả lại thì họ sẽ đến nó pick up, cái thưa vị. Và theo như con số đưa ra đó thì cái khoảng tháng 1 là cái tháng mà người ta trả đồ nhiều nhất, có khoảng trên 51%, cái thưa vị. Và theo như bản tin, nếu mà quý vị trả vào những ngày này đó, trong cái ngày năm 2017, những ngày này đó, tức là từ hôm nay cho đến cuối năm đó, là chúng ta có thể rất rất là thê thảm, sắp hàng rất là dài. Và họ nói khoảng 40% là return khoảng từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12. Và theo ước tính, UPS cũng nói rằng đã lên schedule khoảng 5.800.000 cái kiện hàng sẽ trả vào đầu năm, cái tuần lễ đầu tiên của năm 2018. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái retail top, những cái tiệm mà gọi là bị khó khăn nhất của năm 2017. Và đây là cái bản tin này cũng gọi là wrap up cho những cái tiệm nào mà trong cái năm nay đó gặp nhiều cái sự thê thảm nhất. Đúng là như vậy, cái thứ vị. Mặc dầu có rất nhiều cửa tiệm đóng cửa, và qua cái mùa lễ này cũng nhiều tiệm tưởng rằng có thể sống còn, nhưng mà chắc chắn rằng không thể nào, một gọi là con én không làm nên mùa xuân. Mà có nhiều tiệm đóng cửa, nhưng mà cổ phiếu Amazon trong năm 2017 này đã tăng lên 55%. Rõ ràng là Amazon đã làm ăn gọi là khấm khá. Qua theo như những người chuyên gia đó về kinh tế đó thì họ nói rằng 2018 này có thể sẽ nhiều cửa hàng sẽ đóng cửa nữa. Theo như cái store mà record đóng cửa đến ngày hôm nay, hiện tại là khoảng 7.000 cửa tiệm rồi, quý vị. Riêng về có những số tiệm như là bị bankruptcy là 662 cửa tiệm theo như cái bankruptcydata.com, và so với năm 16 là con số này lên đến 30%. Các cửa hàng lỗi thời như bán đồ xưa, bán những cái đồ mà gọi là bây giờ người ta không cần thiết đến nữa đó, là đóng cửa không nói gì rồi. Nhưng mà trong sau song song đó như Toys R Us, rồi Pelashu, rồi Greenbury, rồi Route 21, những cái tiệm đó đóng cửa, nhưng mà có những tiệm đóng cửa luôn, cái từ có những tiệm đóng cửa nhưng vẫn còn ra gọi là những cái từ dễ hiểu là ngáp ngáp, tức là vẫn còn gọi là còn cái dây gọi là life support. Còn những cái tiệm đóng luôn như là The Limited, The Raider Shark là hầu như đóng tất cả những cái tiệm của họ rồi, cũng là the second bankruptcy filing, tức là họ file bankruptcy một lần rồi, mượn vốn xoay sở được, cuối cùng bây giờ là khai phá sản lần thứ hai. Và trong khi đó thì những cái tiệm cửa hàng bán lẻ đó mất đến gần như là 36.000 công việc làm. Trong khi đó trong năm rồi đó, trong năm 2017 là người ta mướn vào là trên 2 triệu nhân viên, 2 triệu người được đi mướn vào đi làm. Và trong khi đó thì ngược lại, những cái cửa tiệm bán lẻ là mất đi 36.000 việc làm. Rõ ràng là những tiệm bán lẻ không có chịu nổi khi mà cái sự cạnh tranh mãnh liệt của những cái cửa tiệm bán hàng online. Và họ đã chuyển qua từ bán như là những cửa tiệm thì họ chuyển ra vừa cửa tiệm vừa online. Hiện tại bây giờ có rất nhiều cửa tiệm là như vậy, chẳng hạn như là Walmart, rồi chẳng hạn như là Target, vân vân, thì họ vừa online mà vừa tập trung bán ở cửa tiệm của mình nữa, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến thực phẩm. Cái bản tin này khá là thú vị. Federal đã đưa ra một cái warning cho Congress, tức là Quốc hội, là phải làm cách nào để put up lên cái kiểm tra về lương thực khi mà ở Hoa Kỳ có quá cái trường hợp bị nhiễm khuẩn, chẳng hạn như Salmonella, chẳng hạn như là E. coli, vân vân, và có nhiều cái nhiễm khuẩn gây ra chết người, của thưa quý vị. Và ngay cả những cái người mà getting sick đó, report rồi, thì đến mấy ngày sau, cái đó mới được đưa ra recall, khi mà ở Department Health and Human Service, họ xuống, họ kiểm tra lại, họ mới đưa ra cái recall. Từ năm 2012 đến năm 2015 đó, thì họ nói rằng rất rất nhiều trường hợp xảy ra, và họ nói rằng riêng về cái thực phẩm, đồ ăn, thì FDA không có thì chịu trách nhiệm, nhưng mà ngoại trừ cái thịt và thịt gà, tức nói chung là thịt meat and poultry, tức là thịt gà, thịt heo, thịt bò, thịt gì đó, là Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm. Tức là thịt đó là không phải FDA nha thưa vị, thịt là chỉ có Bộ Nông nghiệp, như FDA những thứ khác như thuốc men hay những cái gì mà rau quả gì đó là bên FDA thôi. Và theo như ông Scott Gottlieb thì ông nói rằng hiện tại bây giờ ông đang cố gắng nỗ lực để làm cách nào đó cho Quốc hội mướn thêm người, làm cách nào đông thêm nữa để mà giúp cho cái trường hợp recall nó được action lẹ hơn, mà kiểm tra lương thực nó cũng tốt hơn. Theo như con số thống kê đưa ra là 30 lần, có 30 lần recall trong năm 2017 này đó, nhưng mà 23 trong số 30 đó là có những cái trường hợp chết người. Chúng ta tưởng tượng thôi, chỉ có 7 trường hợp là recall sơ sơ thôi, nhưng mà 23 trường hợp là gọi là class 1 recall, người ta gọi là class 1, tức là really really urgent, critical. Và họ nói rằng cái những cái recall mà 23 này đó là nó gây ra chết người, nó gây ra cái problem mà bị gọi là phục lũ ngũ tạng ảnh hưởng, đặc biệt là kidney, tức là cái thận bị fail, của thưa vị. Những cái trường hợp đó rất là nguy hiểm. Và FDA nói rằng nếu trước đây đó, thì trường hợp recall đưa ra đấy thì 57 ngày sau cái trường hợp recall mới được đưa ra. Bây giờ họ nói là có thể giúp cách nào mà xuống còn 29 ngày hay là sớm hơn. Wow, cái điều này tôi thấy là nó rất là thê thảm, thì rất là quan trọng. Vì thế lương thực quý vị ăn mà không phải là chết liền, có những cái lương thực chúng ta ăn chết từ từ, cái thưa quý vị. Nên chúng ta cũng nói về cái đồ ăn đó, thì Tiến Dũng cũng đã thường khuyến khích quý vị đó là chúng ta cố gắng mua đồ ăn nào mà nó gọi là an toàn một chút xíu. Không phải tất cả đồ ăn ở Hoa Kỳ là điều an toàn. Có những người đặt một cái gọi là nói những cái câu rất là như đinh đóng cột, tức là cái gì ở Hoa Kỳ đặc biệt lương thực là cũng ok, bảo đảm. Thực sự ra không bảo đảm, nếu mà bảo đảm thì không bao giờ có những người chết oan mạng như vậy, cái thưa vị. Nó cũng rất là rủi ro. Trước đây nhiều có giải thích quý vị đó là lương thực bây giờ khi chúng ta muốn nhập một cái món hàng, chẳng hạn như chôm chôm, FDA không bao giờ mà cầm một cái quả chôm chôm lên rồi kiểm tra từng cái trái một. Cái đó là từ Việt Nam sẽ đưa ra một cái tờ đơn mà chúng ta thường gọi là cái Việt Nam gọi là ở Mỹ dịch, tạm dịch đi là cái khai sinh của cái trái chôm chôm đó, xuất xứ từ đâu, qua cái process như thế nào, kiểm dịch như thế nào, từ Việt Nam đưa ra những cái báo cáo đó. Mà chúng ta cũng biết Việt Nam rồi, xuất khẩu thì cũng làm sạch sẽ hơn chút xíu thôi, nhưng mà không bao giờ mà đạt được tiêu chuẩn gọi là American Standard hết. Nhưng mà tín dụng cũng không nói là chôm chôm bị hại, nhưng mà thí dụ thôi, chôm chôm cũng ok, tại nó có cái vỏ ngoài cũng đỡ. Nhưng mà nhiều cái lương thực khác chúng ta nhập vào từ Mỹ Tây Cơ, từ Brazil, từ Pháp, từ ngay cả Philippines, từ Ấn Độ, ngay cả Trung Quốc quá chừng nhiều. Nhưng mà những cái đó FDA không có nhúng tay vào, FDA chỉ muốn những người mà gửi hàng qua phải có giấy tờ rõ ràng. Cái đó gọi là cái khai sinh của cái món hàng đó. Nhưng mà lâu lâu họ cũng đi vô lấy một món hàng ra thử nghiệm. Vì FDA không có đủ nhân viên để làm những điều đó. Vì gọi là dùng cái từ dễ hiểu là buy at your own risk, tức là mua liều mạng mà mua thôi, chứ chúng ta cũng không biết cái món hàng đó nó như thế nào. Vì thế không phải riêng về chợ Việt Nam hay là chợ Mễ hay là chợ Úc Áo gì đây, như chợ Mỹ đã bị rồi. Ngay cả chợ Mỹ thấy là không an toàn, tại vì chúng ta mua ăn hôm nay thì họ cũng mới recall rất nhiều cái mặt hàng, chẳng hạn như là về xà lách. Chúng ta cũng nhớ xà lách cách đây không lâu recall toàn cõi Hoa Kỳ bị con salmonella. Vì thế chúng ta thấy là không, ngay cả Mỹ cũng không an toàn, đừng nói chi là những cái chợ Mễ, chợ Việt Nam của quý vị. Nên chúng ta nên cẩn thận khi mà chúng ta mua đồ ăn đó. Dù khuyến khích quý vị là nên mua những món hàng nào mà phải nói rằng nó thiệt là bảo đảm, thiệt là bảo đảm. Còn không thì chúng ta những mua đồ lãng quạng như đồ Trung Quốc rồi giờ chúng ta ăn thì take it your own risk. Và chúng ta cũng biết rõ rằng hiện tại giờ FDA, chúng Dũng đã giải thích nhiều lần rồi, chúng ta nghĩ là FDA là kiểm tra tất cả những lương thực mà chúng ta mua về nhà. No, không có, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà Tiến Dũng gửi vị ngày hôm qua không có thời giờ, tức là con em chúng ta ngày hôm nay, đời sống tụi nó càng ngày càng ungrateful, mà tạm dịch là vô ơn, cái thưa vị. Vì thấy điều đó hay không thì tùy quý vị, nhưng mà bản tin này rất nhiều nhà tâm lý ngồi xuống mà thấy rằng cái family matter không còn nữa, cái cuộc sống gia đình ngày hôm nay không còn nữa. Ngoài ra những cái phone, có những món quà dịp lễ Giáng sinh là không phải trước đây, khoảng những vài thập kỷ về trước, Christmas hay là Thanksgiving là cái family together, tức là family reunion. Bây giờ không còn nữa, không có quà, đừng gọi tôi qua, cái thưa vị. Cái đó là những đứa trẻ ngày hôm nay, nếu mà chúng ta không có quà đó là mặt nó rụ xuống liền, tức là nó chỉ sống biết quà tháo hôm nay, ngày mai là chúng nó không cần biết món quà đó là gì rồi. Tức là chúng nó rất là mau quên, và thậm chí cũng chẳng cần quăng một cái lời cảm ơn cho cha mẹ nữa. Và đó là ngày hôm nay người ta bắt đầu thay đổi thái độ, thay đổi cái cách sống của mình để giúp cho giữ lại được một cái đời sống gia đình thật sự, thưa quý vị. Và theo như họ nói đưa ra đó, bây giờ người Mỹ họ bắt đầu làm, nếu trong gia đình người nào mà dễ thương nhất thì sẽ được giúp món quà mà giá trị từ 20 đến 25 đồng, tức là suggest price họ đưa ra, meaningful person, gọi là experience, họ muốn tìm một cái ý nghĩa thật sự của gia đình. Across the country, nhiều người hiện tại giờ một cái khảo sát rất là cặn kẽ, few items, more experience, cái câu này là cái slogan của người Mỹ ngày hôm nay, tức là làm ơn bớt mua quà lại, cảm nhận được đời sống gia đình thì tốt hơn. Quý vị có thấy điều đó không? Quý vị có bây giờ thấy mua quà cho con mình ngày hôm nay, ngày mai nó quăng một đống đó mà chẳng bao giờ biết đó là ai mà tiền từ đâu ra không? Rõ ràng ngày hôm nay dân Mỹ bị nhiều lắm, thưa quý vị. Và theo những cái khảo sát họ nói rằng mỗi năm như vậy người dân Hoa Kỳ bỏ tiền ra mua khoảng 680 tỷ tiền quà, nhưng mà hầu như chẳng có được ích lợi gì hết, giúp cho những công ty bán lẻ thôi. Và riêng cá nhân mỗi người là chi tiêu từ 608 đồng đến 621 đồng cho quà những người. Họ nói rằng mua một người mua cho cả vài chục người, có thể là mua rất nhiều, và người này mua người kia, mua một gia đình 9 người là chúng ta có 9 món quà. Tức là mình mua cho 9 người kia, rồi 9 người kia mua cho một mình, rồi để cây Noel hầu như không còn thấy chỗ luôn. Tức là món quà là quà thôi, chứ ngoài ra cũng chẳng còn. Tức là ngồi tháo quà không thôi là chúng ta không còn một cái thời gian nào ngồi tâm sự hay là vui vẻ kể lại chuyện xưa, tích xưa, các thưa quý vị. Và theo như không phải riêng về người Mỹ đầu tiên đâu, mấy này bắt nguồn từ những người celebrity, tức là những người nổi tiếng ở Hollywood. Họ nói rằng no way, no way, from now on là họ không mua quà cho con nữa. Nhưng mà có những, không phải là không mua quà là dẹp luôn, nhưng mà có những cái họ thay đổi, các thưa quý vị. Họ thay vì mua quà thì họ chuyển qua mua những cái gift card, hay là những cái thẻ về đi ăn nhà hàng, hay là chết thời những cái thẻ đi movie. Và đây là sau đây có 3 cách mà người Mỹ bắt đầu thay đổi. Mà cái cách đầu tiên, tôi cũng nói thẳng đầu tiên luôn là tôi cũng thích nhất. Có những người mẹ, những người cha từ ở Mỹ cũng như Canada, họ làm cách này, thưa quý vị. Thí dụ như họ có 2 người con, một người tên A, người tên B. Thí dụ nha, thì đến ngày Christmas, họ cũng để một món quà ở dưới cây thông. Khi mà đứa A, đứa B mở món quà ra đó, thì không phải là món quà của nó, một cái tờ thiệp cảm ơn. Tôi tên gì đó, cảm ơn anh A, cảm ơn anh B vì đã tặng món quà tôi. Đây là món quà rất là ý nghĩa. những người cha mẹ này đó đem những cái số tiền của mình đi vào viện mồ côi, tặng quà cho những đứa trẻ đó. Đây là món quà của em A tặng cho con, đây là món quà của em B tặng cho con. Rồi những người cha mẹ đó đưa cái thiệp, những đứa trẻ này viết lời cảm ơn rất là chân tình, rồi để cho cây Noel. Khi mà người cha mẹ đem về để cây Noel, những đứa trẻ mở ra thì thấy, lúc đầu thì tụi nó thấy hơi hụt hẫng chút xíu, mà sau đó tụi nó thấy, oh, we did a good job, mình làm một cái việc rất là ý nghĩa. Và từ từ cái tình cảm, cái sự mà gọi là đời sống gia đình, cái thực thụ mà cái lòng biết ơn tụi nó bắt đầu build up trở lại. Và họ nói rằng bây giờ người ta làm điều này, bắt đầu làm điều này, các thưa vị, thay vì mình nhận món quà đó nhưng mà mình chia sẻ cho người khác. Và điều này thì thấy người Mỹ rất là thích, và Dũng thấy cũng hay nữa. Có nhiều cha mẹ thì thay vì trước đây tặng con mình hai món quà thì tặng một món quà đó phải đứa trẻ phải thiệt là ý nghĩa, thiệt là tốt, không cần cho nhiều quà nữa. Và cái cuối cùng đó thì những người cha mẹ không cho quà nhưng mà tổ chức một chuyến đi xa cho con em mình. Tức là thay vì qua cái mùa Christmas thì các em nó còn nghĩ đến qua New Year, thì trong thời điểm này dẫn các con đi chơi. Và họ nói rằng ngày đầu tiên dẫn đi đó, tụi đứa nào đến đấy mặc một đống rất là buồn, nhưng mà cha mẹ phải ngồi xuống tính toán một chuyến đi thật là lịch sử, đi thiệt vui. Thì những trẻ đó sau khi mà đi vui như vậy đó, nó quên hết luôn, nó nghĩ chuyến này thì vui quá, ý nghĩa quá, family, this is a family time. Từ đó qua năm sau là tụi nó không muốn quà nữa, con muốn đi chơi nữa, muốn đi chỗ này chỗ kia, mà tụi nó bắt đầu research nơi nào nên đi. Và từ đó có thể thay đổi được cái cách nhìn, cái cách sống của gia đình trở lại, và những trẻ nó sẽ có lòng biết ơn hơn là cứ quà, phone, thì chúng ta sẽ hư đi một thế hệ, cái thưa quý vị. Trở lại Hoàng Tính.
Wow, giá trị trong cái phần tin cuối, thưa quý vị. Nói về cái mối quan hệ giữa cái gia đình với nhau và cái cách cư xử với nhau để chúng ta có được một sự thân thiết, phải gọi là chúng ta nói hoài nói mãi mà nói một chương trình mà chỉ có 5-10 phút, giống như anh em của chúng tôi nói, thì không có đủ trọn vẹn đâu. Một chút đó thôi cũng để cho quý vị có một cái suy nghĩ rõ ràng hơn về cái tình nghĩa của người lớn và trẻ nhỏ, của người cho và người nhận trong một cái món quà, dù cho đó là cái family của mình đi chăng nữa. Một trong những cái điều hữu ích dành cho quý vị, mà quý vị sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều để cho cái mối quan hệ của gia đình thật gắn bó hơn, cha mẹ, con cái, anh em với nhau trong những cái dịp lễ sắp tới. Ví dụ như là New Year sắp tới, hay hoặc là Tết ta của chúng ta cũng sắp tới rồi. Hy vọng quý vị cũng sẽ học được rất là nhiều qua cái phần trình bày của Tiến Dũng. Hoàng Tính không muốn bàn thêm nữa, tại Hoàng Tính mà bàn thêm nữa thì chắc chắn quý vị cũng sẽ nghe, mà sẽ nghe phải tốn thêm nhiều thời gian nữa. Thôi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn bạn Tiến Dũng hôm nay đã cho một cái lời khuyên đến với quý vị phụ huynh của chúng ta trong cái cách cư xử đối với con em của mình. Mời bạn.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị.